Đừng tranh giờ nghe câu Mông Cổ là
trong căn nhà dột cột xíu thiếu trước một sau con cứ thấy lòng mẹ bao la sông dài biên rộng cha con đi xa một mình đã gánh gồng lao nhọc miệng những cười tươi không gần chút bán xôi chè phải dành dụm nuôi con, mặc áo rách để dành tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả dáng mẹ hiền từ, lời ru êm má. Mỗi khi ngân nga bài ca lòng mẹ là nước mắt con. Có mỗi khi bán ế mẹ phải ăn xôi nhường cá canh cho con lo nhà, nói sau hết tình thương của mẹ ôi thật là cao cả vô biên.
Vietnamese opera.
Ngày nay tóc mẹ phơi sương lưng cầm gối môi, con lớn lên thêm một tuổi là mẹ mất hết một năm gần gũi những thâm tình. Nhưng khi hiểu ra thì con mới biết rồi có một ngày mẹ phải xa con. Ôi con ơn sanh thành sánh tờ biển ơn, lòng mẹ thương con làm sao đền trả được. Nghe lời mẹ khuyên con chăm lo học tập, chắc là mẹ vui khi tuổi về. Mẹ ơi nhìn tóc mẹ ngả màu sương tuyết, mắt mẹ mờ dần vì năm tháng khổ đau, con nghe lòng mình lo sợ làm sao, con sợ mẹ sẽ rời xa con trẻ để cho con một đời trong cô mẹ mất mẹ rồi tìm mẹ ở nơi đâu. Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình rào ra, lời mẹ thiết tha như dòng suối ngọt ngào. Thương con mẹ chắc ru con vào giấc ngủ, lời ru đời ấm dịu biết giường bao. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Bây giờ bắt đầu trả lời câu hỏi nha. Kính bạch thầy, cho phép con hỏi, tại sao mình nằm theo dáng kiết tường? Xin thầy giải cho con. Kính thưa đại chúng, mỗi con người chúng ta nó có bốn cái oai nghi trong đời sống hàng ngày. Nếu mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình nằm, đây là bốn cái hành tác mà nhất định chúng ta phải làm một trong bốn. Thí dụ bây giờ mình không ngồi thì mình phải đứng hoặc là nằm. Thì nếu mà ngồi thì ngồi lưng thẳng, thí dụ vậy đó, thấy không? Còn đi cho ngang đường thẳng lối. Bây giờ nằm thì nằm nghiêng về bên phải. Bởi vì sao? Bởi vì trái tim của mình nó nằm ở tay trái. Nếu mình nằm nghiêng qua tay trái thì mình ép tim dễ sanh thắc mộng. Nếu mình nằm ngửa thì dễ phóng tâm tầm bậy, nằm cứ nó thôi. Nếu mình nằm úp thì cái tướng nó dễ sanh dục vọng. Cho nên nằm trái, nằm ngửa, nằm úp, ba cái thế nằm đó không có đẹp mà không có an toàn, nó dễ làm cho cái người mình sanh tâm tập niệm. Cho nên mình nằm tay phải là tốt. Tuy nhiên không có nghĩa là suốt đêm vậy, tại mình không quen thì đầu mình nằm, nhưng mà lát mình khỏi thì mình nằm ngửa lại cho khỏe chút, rồi thì mình nằm lại cái thế kia. Chữ cát tường để làm sao? Có nghĩa là không để cho chúng ta khởi những cái nóng tâm tầm bậy, rồi có thể chúng ta đi tới những hành động bậy. Không như vậy thì là cát tường. Vậy thôi. Được không? Thưa Thầy, con tên Phạm Thị Lạc, pháp danh Diệu Trí. Con muốn bạch Thầy tại sao con đọc kinh cứ bị tán tâm, liệu có tội không? Và nếu ngồi xe đọc kinh có tội không? Vì đôi lúc con không có thời gian được nghe kinh của Thầy mà con... À, không có thời gian được nghe. Được, nghe kinh của Thầy mà không giác ngộ được nhiều, tâm không còn phiền não. Phật tử sợ tội khi mà tụng kinh bị tán tâm. Xin thưa là không có tội. Bởi tại sao? Bởi vì khi chúng ta, cái tâm của mình nó suy nghĩ liên tục, nó không có dừng. Và chính khi mà nó không có dừng, cho nên chúng ta cần kiếm cái gì đó để cho nó chú tập vô chỗ, thay vì nó bỏ tụng. Thì bây giờ phải tụng thời kinh để cái tâm mình nó chú vô đó. Nhưng mà bởi vì nó chưa có thuần, tâm mình nó như con trâu vậy hả? Nó cứ chạy hết chỗ này, nó chạy tới chỗ khác. Cho nên Phật gọi là tâm viên ý mã. Hiểu ý không? Tâm viên ý mã tức là tâm mình nó lăng xăng như con ngựa, ý mình nó lấp chắc như con ngựa. Quý vị thấy con khỉ nó có ngồi yên không? Quý vị thấy con ngựa nó có nằm không? Con ngựa là luôn luôn đứng, ngủ cũng đứng. Ngựa không bao giờ nằm. Ngựa nào mà nằm là ngựa sắp chết. Có phải không? Cho nên người ta nói một con ngựa đau cả tàu nhậu chết bỏ. Thì Phật ví dụ cái tâm ý mình như con ngựa, con phượng không có yên. Cho nên giờ Phật phải cho mình cách nào để chú tâm. Nhưng mình chưa thuần, cho nên tụng lát nó xe, tụng chân đáng nó xe, không sao hết. Quý vị đừng có sợ, đừng có tội lỗi gì hết. Bởi vì nó hay như vậy đó, cho nên mình cần phải tụng nhiều hơn nữa để cho cái tâm mình nó thuần. Quý vị hiểu rồi ha. Đợi mà nó thuần mới tu á thì không bao giờ thuần. Bởi vì có tu đâu thuần. Nó lăn xăng thì mình cứ bắt nó vừa nhắm lên kéo xuống, nhắm lên kéo xuống mà làm biết nó chán nó còn chỗ luôn. Rồi cho nó đi. Cho hồi xưa nó có cái câu như thế này: trâu hỏi trâu đừng ăn lúa mạ, dù bên đường đụng lúa có xanh lên. Hiểu không? Con trâu của mình là cái tâm. Nó hay phóng ra ngoài nó ăn lúa ăn mạ của người khác. Mình là người tu, là cái người chăn trâu. Cho nên lúc nào kéo con trâu mình trở về đến khi nào nó thuần. Vì vậy mà mình bắt đầu muốn niệm Phật đó, vì cái tâm mình nó không có thuần, cho nên đem câu niệm Phật giúp cho cái tâm mình thuần. Cứ nam mô về Phật, nhớ Phật nghe đi. Rồi bây giờ kinh mình không thuộc, nhờ không thuộc kinh nên nhờ kinh ra khi mình đọc cho nó, cái tâm mình nó chú vào đọc kinh nó bị vậy. Cho nên cái thân mình lăng xăng, cái miệng mình lấp chấp, cái ý mình nó lung tung. Cho nên khi mình tụng kinh làm sao thân ngồi yên, miệng tụng kinh, ý nghĩ kinh thì tam nghiệp nó thành tựu. Còn không tụng kinh thì tam nghiệp nó hoàn thành, nó không tạo tội. Cho nên không tụng kinh nó tạo tội. Nếu không để thì giờ tụng kinh mà ngồi yên thì nhắc con lên chị hay gì không? Anh thấy gì chưa? Hỏi tôi có hay gì đâu? Trời ơi anh đi chùa mà sao không hay gì chơi vậy? Đó, cái miệng mình nó cũng khiển, nó khiến mình cái ý cái thân nhờ có tiếng tụng kinh mà ba nghìn thanh thần. Rồi bây giờ tụng kinh trong xe được không? Được luôn. Tôi hay đi que. You can practice anywhere, even you do your chanting in your car when you drive. Okay, because your mind always wander around. So you need chanting, need prayers in order to keep your mind. Do not wait until your mind will come and practice. You don't practice, you never come. The more you practice, the more you come. So an hour you chant, an hour you depart from your bad karma, your bad habit. Your body action. You always speak, you always think. So focus to the kinh. Mind focus to the kinh. Your mouth speak the truth. You leave your body in the meditation with ba ngày thanh tịnh. Không có tội gì hết. Cứ tụng đi. Tụng riết là tịnh. Còn đợi nó tịnh, nó không tịnh. Kính gửi thầy, vừa nuốt mấy cọng mì trưa nay, vừa ráng nghĩ mấy câu thơ để gửi tặng thầy, để nói thay lời ngưỡng mộ thầy mấy lâu, tới nay mới được diện kiến thầy bằng xương bằng thịt. Kiếm quá. You know what I said? Dear thầy, when I am swallowing the noodle this afternoon, while I'm chewing, I'm thinking a few lines of poems because I admire you for so long and I wish I can see you in person. Bằng xương bằng thịt. Bằng xương là I can see your bone. If you want, I go after you. Are you after you the king? Nếu anh muốn tôi sẽ chiều anh. If you want, I go after you. Đọc lên sẽ không có sao, no sao em. Còn mà không đọc là sẽ bị hành hạ. Anh nhân xong rồi. Anh là ớt nhìn thả là một ngày xong rồi dịch tiếng Anh vậy thôi chứ không dịch. Hey, quý vị nghe bài thơ vừa nuốt mì. This is what we can call nuốt mì làm thơ. Trót sinh khổ làm người, trót sinh khổ làm con người, nhưng còn phước được nghe thầy giảng kinh. Lời thầy như ánh bình minh, giúp con sáng suốt trên đường tu hành. Ơn thầy thành kính tri ân, mong hoa luôn nở trên đường thầy đi. Lòng thầy hiển rộng biển rộng từ bi, thế gian chẳng lạ với danh pháp hòa. Thank you. Thưa Thầy, mặc dầu con được nghe Thầy giảng về đạo Phật, việc sân si, con lúc nào khởi lên sân, con không kềm chế được, Thầy có cách gì để con có thể... Dear Thầy, I heard you said that Buddhism will be help us to relieve our hate and our anger and anxiety. But I am able to control my anger. Do you have any way to help? Trước hết xin cảm ơn bài thơ rất hay. Thưa đại chúng, cái sân si là cái điều rất thật của con người. Ngày nào mình còn sống ở thế gian này là ngày đó còn sân si. Ngày nào mình còn gặp nhau, còn đối đãi, còn sống chung cả là thế nào cũng có sân si. Nhưng mà cái quan trọng của mình tu để làm gì? Để biết mình sân là đúng. Biết sân là đúng. Có nhiều khi mình sân mà không biết mình sân, mà thậm chí không nhận là mình có sân luôn. Thí dụ người ta nói chuyện thôi giờ chị bước ra ngoài đi, không có nóng nhưng mà không nóng hai mắt nó lòi mà kêu ngang khí lại á, chị để cho tôi nói nhưng mà áo tôi nó giận kỳ vậy. Sân biết mình sân, cho quý vị nghe, sân biết mình sân, si biết mình si, giận biết mình giận. Cho nên người ta nói như thế này, chữ niết bàn nghĩa là gì? Niết là không, bàn là sân, không sân gọi niết bàn. Niết là giận, niết là không, bàn là giận, không giận là niết bàn. Chữ niết bàn không phải là cái destination. Nirvana is not a destination. Nirvana is the feeling peacefully in your spirit. Inner peace. Niết bàn không phải là cái chỗ tâm, niết bàn là trạng thái khi tâm mình là đó. Chính vì vậy chúng ta cần phải niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh, quán độ để lấy chi, để biết mình sân. Khi biết mình đang sân đó, là mình sẽ lắng được cái sân mình, dù chưa 100%, nhưng mà ít ra không nói trong khi sân. Có thể là đang giận nhưng mà nó đỡ hay là không nói khi mình giận. Còn bình thường là giận là nói, giận là làm. Nhưng khi chúng ta có sự tu rồi á, thì chúng ta giận mà chúng ta không có bộc lộ. Có thể nó hiện lên mặt mà chưa tới hành động, nó đỡ nhiều lắm. Còn không á, thì mình sẽ rất đau khổ vì mình nói những lời đổ vỡ trong gia đình. Cho nên á, quý vị biết không, ở trong kinh Nghiêm Giác có một câu như thế này: tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Biết nó là giả thì liền lìa được nó. Người lìa được nó gọi là người giác. Thí dụ mình vừa khởi cái sân lên, mình biết mình sân, mà cái sân trong lúc này mình sẽ nói nó không có hay, hành động không có đẹp. Biết nó vậy đó, cho nên mình lìa lý đó. Thì khi mình không nói là vậy là bạn gì hết, mình bước ra ngoài để cho cơn giận mình nó lắng xuống, thì cái sự giác ngộ mình có. Cho nên mình thành Phật là thành ngay cái giây phút đó, thành Phật ngay cái giây phút mình đang giận đó. Cho nên nhà Phật cũng có câu là phiền não tức bồ đề. Tại sao gọi là phiền não tức bồ đề? Chữ tức là gì? Ngay lập, ngay cái giây phút mình giận cho mình stop được nó, mình detach được nó, thì nó là niết bàn. Practicing Buddhism is not in order to sweep away your anger, but in order to help you recognize when you anger. Whenever you can recognize it, that's good enough. Because when you recognize it, you are angry, you won't say anything wrong. You will walk out to in touch with blue sky, the wind make you cool down. You only talk when you're able to come. Quý vị biết trí mà tôi với một chữ trí, trí là biết là quý mà sao như biết là quý. Chẳng hạn như bây giờ có bài nói như thế này, người ta chửi mình biết không? Biết chứ, nhưng mà tại sao mình trả lời? Tại vì mình tốn. Cho nên có bài hay nói, người ta chửi mình nghe mình biết, nhưng mà tại vì mình tu chứ mình không có ngu. Đâu phải ngu mà kiểu người ta chửi mình, đâu phải ngu mà kiểu người ta nói móc mình. Nhưng mà tại mình tu cho nên mình mới không để cái lời nói nó thành ra một cái gì đó quan trọng. You're not silly. You don't know people blaming you, swearing at you. But just because we practice the patience, you ignore. You don't take it as seriously as before. That's the practice. Chỉ tu là để đó. Tu là nhận biết. Cho nên người tu của mình đó, cái gì mà mình bỏ được, mình thấy nó không cần thiết, delete nó, bỏ nó thì nó phải. Kính thưa Thầy, hơn 25 năm con luôn lấy chữ nhẫn nhịn và nghĩ rằng vì nhiều đời nhiều kiếp làm những điều không tốt nên kiếp này con luôn vui tươi và chấp nhận những điều mà chồng con làm con rất đau lòng. Vậy xin thưa Thầy cho con, xin thưa Thầy con cứ chịu đựng cho hết cuộc đời này phải không? Xin Thầy giúp con ý của Thầy như thế nào? Cái này á, nó tùy theo cái sức chịu đựng của mình. Người ngoài cũng khó mà cho mình một câu trả lời xác thực, bởi vì mình mới là đương sự ở trong mọi hoàn cảnh. Có đôi lúc nhẫn, ta kêu nhẫn, nhẫn, nhịn, nhịn có khi để biểu lộ cái yêu thương, nhịn có khi cũng để tìm đường thoát thân. Phải không? Thí dụ như bây giờ đó, có những cái vết thương, nếu cần mổ thì cũng phải mổ thôi, có thể đau lần và từ từ nó hết đau. Chứ còn để hoài nó lỡ lét ra đó rồi cảm nhận mình khổ và người xung quanh mình cũng khổ. Và xin thưa với đại chúng, trên đời này có cái gì mà chúng ta làm mà chúng ta không phải trả cái một giá đâu. Mình quý vị nghĩ thôi, có chồng cũng vui, có cái giá cũng vui, nhưng mà rồi cũng có cái giá cũng khổ. Single, độc thân cũng có cái giá của độc thân là available. Không? Rồi gọi là gì? Mình lúc nào cũng theo cái hội là single đó thôi. Nhưng mà độc thân nó cũng có cái giá buồn của cái người độc thân. Ăn thua mình vậy. Nếu mình thấy rằng độc thân nó không khổ thì chả khổ. Còn nếu mình thấy mình độc thân, mình cô đơn, mình cần có người nữa thì mình nên nhớ là kiếm một người nữa, kiếm thì dễ, phải không? Cho nên ta nói là sao? Sống chung, thương yêu nhau thì dễ, mà sống chung nhà thì khó. Nói chết luôn chứ nói dễ lắm. Hai người ở hai đầu nói nhớ nói được hết, phải không? Đời em mà không có anh, như ngày thiếu nắng, như búa thiếu kèn, như lỗ tai heo chấm mắm, như tô hủ tiếu mà quên thêm xì dầu. Ôi, mình rất là thật thà, mình diễn tả sự thiếu người yêu. Nhưng mà cái đó dễ lắm khi hai người không có gần, nhưng khó là khi sống chung. Cái đó là cái câu người ta thường nói: thương nhau thì dễ, sống chung thì khó. Và người ngoài không thể nào nhìn vào một hoàn cảnh mà có thể phán đoán nói một cách rõ được. Bởi vì sao? Đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy xỉ. Cho nên cái này tùy theo cái hoàn cảnh. Nếu mình thấy á, mình vì gia đình, vì con cái, vì tất cả nhiều thứ mình phải chấp nhận. Nhưng bây giờ quý vị chấp nhận nè, quý vị chấp nhận mà quý vị không khổ, cái đó là cái này. Tại sao? Tại vì nếu mình biết rằng đó, đây không phải là nghiệp nữa, mà đây là cái nguyện, chuyển cái nghiệp thành cái nguyện. Tôi nguyện là người đàn bà chịu đựng ông chồng này. Tại vì nếu tôi không chịu đựng, bà khác chịu đựng tội nghiệp. Có nhiều khi gió đưa cây cải về trời, nhưng mà rau lâm ở lại chịu đời đánh cắn. Thôi bây giờ đó, ai hạnh phúc được mình mừng cho người ta. Còn mình bây giờ 1/4 của mọi người đã chịu đựng được thì chắc cũng không bao nhiêu lâu nữa. Cái đó do mình thôi. Cho nên không phải là ví dụ này. Không phải ví dụ em mà sáng này con em quay mình lên thăm. Trước đó một đêm trước khi qua đây là suốt đêm không ngủ nha. Không phải thức suốt một đêm để ra đi đường luôn. Qua tới đây ngày hôm qua tới 4 giờ sáng không ngủ. 1 giờ còn 5 giờ qua thức rồi. Mà quý vị thấy Pháp Hòa phải nói rỉ rả từ hồi 8 giờ sáng tới đây. Pháp Hòa nãy đi xuống lầu là ngồi cho có thôi chứ đâu có ăn gì hết. Chút xíu một cầu sức. Nhưng quý vị thấy bọn bà không? Nếu người mà không, nếu mà người không chấp nhận là khổ lắm. Trời ơi, cho tôi ăn có mấy muỗng súp mà thành tôi từ sáng. Nó là nghiệp. Nhưng mà ngồi đây mà không có phải nghiệp, mà do cái nguyện. Cái nguyện mình ngồi nói, nguyện nói, cho nên ngồi mà không mệt. Cái điều này là Ontario by night. Cho nên á, mình có hai cách tu. Đây là có bài chỉ quý vị cách tu. Nếu mình nhìn tất cả bằng cái cặp mắt negative, tiêu cực, thì cái gì mình cũng khổ lắm. Còn nếu mình biết nhìn bằng cái cặp mắt trong sáng, bằng cái nguyện lực, thì cái nguyện lực này nó giúp mình vượt qua bờ. Bây giờ đó, quý vị tưởng tượng một ông chồng mà không có dễ thương, lúc nào cũng là mình khổ, mà mình 25 năm mà mình chưa chịu được nổi thì ai chịu nổi với mình. Thôi bây giờ đó, đã là anh hùng 25 năm rồi, chắc ráng 25 nữa rồi. Mai mốt mình sẽ thành bồ một vị bồ tát nam mô thường chịu đựng. Kính bạch thầy, con có hai câu hỏi. Một, kiến tánh thành Phật là gì? Hai là tại sao lại phải cung kính vừa cả người lành và người ác? Xin thưa đại chúng, cái tánh tiếng Anh nó dịch là cái nature. Cái tâm là cái mind. Cái tánh là cái nature. Cái nature là cái tánh đó, là nó bất di bất dịch. Cái tâm nó thay đổi á. Cái tâm á, thấy người đó dễ thương, thương mà lạc bởi á. Nghe người ta rù rì là đã được thương. Cái người đó xấu á, cái đổi ý đi. Đổi tâm là đổi ý đi. Nhưng mà cái tánh là gì? Cái tánh là nó không có pha trộn. Nó hàng hữu, nó không có pha trộn. Cái tánh nó giống như nước lạnh. Còn cái mặt khác là coca, cà phê, nước trà nó có pha. Nhưng mà thủy chung cái tốt nhất vẫn là nước lạnh. Cũng giống vậy. Cho nên nhà Phật á, biểu mình tu đến khi nào mình minh cái tâm thì sẽ kiến cái tâm. Minh cái tâm là sao? Minh cái tâm là rõ cái sự, cái tâm vọng động của mình đó, hiểu không? Thì khi mình rõ ràng được cái tâm vọng động đó rồi thì cái tánh của mình nó sáng ra. Thì ra hôm nay cái sự mà lợn cợn chẳng qua là phía trên chứ không phải là bản thân. Ví dụ khi mình sinh ra mình đâu có hút thuốc đâu, nhưng mà bạn mình mời,
Nhưng mà mình cái tánh mình không nói cho mình biết là
thôi hút đập, hút thuốc, ghiền không tốt.
Nhưng mà rồi á, cái con ma đó đó, thiên ma đó, nó rằng
anh có phải đàn ông không?
Đàn ông không biết hút thuốc, nam vô tủ, vô kỳ, vô phong, như kỳ vô phong. Nam mà không có tủ, không có rượu thì giống như cờ không có gió.
Nghe cái câu đó thì sao? Quên cái tánh có tiền, cái tâm nó chạy vào đó. Cái bắt đầu một điếu sạch, nhưng mà ráng điếu nữa là hết sạch. Làm một điếu cuối cùng liều một đám.
Nghiện. Khi nó nghiện rồi thì nó trở thành cái nghiện.
Quý vị hiểu không? Cho nên đó, vốn mình không có biết hút thuốc,
nhưng mà tại vì mình tập hút riết thì thành ra nó nghiện.
Bây giờ tại cái tâm đam mê của mình
mà mình nhớ ngày xưa mình đâu có hút thuốc
đó.
Nhớ cái tâm, cái chân thật của mình là không hút thuốc.
Tại sao ngày nay mình lại hút thuốc? Trở về từng bước bỏ cái đó rồi thì sao? Cái tánh mình nó sáng trở lại, cái tánh mình nó giống như cái gương. Quý vị thấy không? Để đây nè, rồi lâu càng bụi nó bám lên cho nên giờ rồi quý vị kiếm cái khăn đó, quý vị lao cái gì? Lao bụi chứ không có lao kiếm nha. Có nhiều người đó đi lao kiếm, kiếm nó có dơ mà phải lao, lao là phải lao cái bụi, còn kiếm vốn không có dơ. Nhưng mà sở dĩ nó dơ là tại vì mình thấy cái lớp bụi, cho nên cần lao là cần lao cái bụi chứ không làm kiếm. Tánh cũng như vậy, cái tánh là cái chân thật. Cho quý vị mà bỏ được cái tâm của mình là vốn đó, nó lợn cợn theo danh sắc vậy đó. Cho nên cái tâm này nó bị phai rồi. Cho nên trong sáng, cái bài sáng tu là Phật Phúc đó, nó có câu như thế này: tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Chỉ cần làm cái này thôi nè, trừ nghiệp trước, giải oan gia, tham thiền niệm Phật, ấy là công phu. Vượng còn biết mến chân trong, người xa vào chốn bụi hồng mà chi. Hãy theo chánh lý mà suy, xét cho thấu đáo, vô vi đạo thuật. Vô vi là đừng làm gì đó, mà làm tất cả. Tu hành sớm tối lo lường, đừng ham những cảnh vô thường thế. Vốn mình nó có ham chứ, nhưng mà tại vì nó cứ chết tắt chết tắt ở ngoài casino, nó cứ flashing gì nè, nó cứ come in. Mình nghe nó, mình nhào trong đó, cái đai xui. Tâm linh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đó, trừ nghiệp chướng giải quan nha, tham thiền niệm Phật, ấy là công phu. Tháng ngày thấm thoát phù du, bóng qua cửa sổ dễ hầu cháy. Thiện tâm trước đã tày rồi, đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Con vượng còn biết mến trăng trong, thì tại sao người xa và chúng bị ông mà chỉ. Nó nhắc mình vậy. Vố mình xưa nay đâu có ăn thịt, nhưng mà tại vì mình cứ nướng nấu rang xào ăn riết mà nó liền không chứ. Mình là đang bằng là đang ăn rau mà, đâu có phải ăn nhỏ mà ăn thịt. Cho nên mình tâm chí tánh là vậy. Tại sao mình lại kính người thiện người ác? Tại sao? Tại vì ở trong cái người ác nó cũng có cơ hội phục thiện. Bảo bà nói ví dụ như vậy. Nếu mà chúng ta cứ nói cái người nó xấu bài, nó xấu cho mình xem, nhưng mình cứ tưới họ cái tốt đi, từ từ mình chuyển. Tại vì trong họ có cái thiện. Bảo bà ví dụ, nếu họ không có thiện, tại sao họ biết bảo vệ con họ, biết bảo vệ người thân họ như vậy? Là rõ ràng cái tâm thiện trong họ có, nhưng mà nó chưa có rộng mở, nó chỉ biết người thân họ thôi. Mặc dù chỉ thương người thân, nhưng mà vẫn là thương. Mà có thương được một người, mà nếu chúng ta làm sao ta thương được nhiều người là tốt. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình phải kính ta đi, để cho người ta phục thiện.
Dear Master, previously on lecturing about the five moral precepts of the Buddha, you mentioned about
writing stage. But does this inclusion type of lying or false lying or self benefit is wrong? But if you lie for other people happiness, is it still wrong? Câu hỏi rất hay. Thưa thầy, trong cái giới thứ tư thầy có nói rằng mình phải dùng chánh ngữ. Như vậy nó có cộng luôn cái nói dối không? Thì nếu mình nói dối cho mình thì là lỗi. Nếu mình nói dối vì lợi ích cho người khác thì có phải là nói dối không? Có tội không? This is a very good question. When the Buddha mentioned about the right speech, it includes lying. But remember, if you say anything in order to bring the benefit for yourself and with the purpose of harming other people, then that is wrong. But if in order to protect others, you need to lie, that's not wrong. You lie, but with not a wrong purpose. You are very rightly on the purpose. You understand the truth why you lie. Let me example. There was a murderer who chasing a lady. Very scary. The lady hiding under the table. But you were walking by. And that killer passed by and said, "Hey mom, did you see the lady with the purse?" You reflect, "Oh, I vow not to lie. You saw she under the table." You point her out. That's wrong. Mình nói dối, mà nếu nói dối mà để cứu người thì cái nói dối nó không lòng. Vì cái cố tình nói mà mình rõ ràng minh bạch rằng lý do nào mình nói sai. Mình nói sai là để cứu người chứ không phải nói thật để hại người. Hai người gây với nhau, người này nói xấu người kia nói xấu người nọ, mình là người giữa, mình nghe xong mình nguyện không nói dối. Đến chị kia, chị, tôi nói chị nghe hồi nãy bà đã chửi chị vậy nhẹ. Xong quá bà nọ thím để con kể tiếp nghe. Hồi nãy bà nọ đã chửi thím vàng. Con xấu không nghe, con nói dối à. Con nghe sao con nói vậy à. Hai bà kia cảm ơn xong lấy cây lấy củi rượt nha. Cái đó là sai. Mình nói sự thật mà sự thật không mang lại hạnh phúc cho người, không mang lại an hòa cho người thì không nên. So it's alright with your clear purpose why you need to lie. Just in order to bring the benefit for not for yourself, not to hurt others. Hôm qua kể quý vị nghe, có một cái em nó nhỏ lắm. Nó đi vô một cái viện bảo tàng Ai Cập. Thì quý vị biết viện bảo tàng Ai Cập là thường nhiều cái xác ướp á, ta để vậy đó. Thì một cái đứa nhỏ nó mới hỏi một cái người lớn kế bên. Nó hỏi, "Bác ơi bác, mai mốt con có nằm như vậy không?" Thì nếu mà mình nói thật á, chân lý mình nói sao? Mai mốt con đi nơ giống vậy. Thì đối với một đứa nhỏ mình nói như vậy đó, tội nghiệp không? Nó chưa có hiểu thế nào là chết.
Kính thưa Thầy, mỗi buổi sáng con thường uống nước bằng Phật. Nếu có tụng kinh thì con có đốt nhang, đèn cầy. Như vậy con cần phải mời chư Phật về hưởng nước hương đèn trước khi tụng kinh hay không? Và nếu có thì phải vái lại như thế nào? Mong Thầy chỉ dạy dùm con. Con có nghe dĩa Thầy ở bên Mỹ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói, niệm một câu A Di Đà Phật diệt được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Xin Thầy nói rõ hơn trong vấn đề này, vì chúng con không hiểu tại sao chỉ một câu A Di Đà Phật mà diệt được 80 ức kiếp trọng tội. Vì vậy là bao nhiêu? Giờ mình nói câu 1 trước. Mỗi buổi sáng thường uống nước, thắp đèn tụng kinh. Vậy thì mỗi lần tụng kinh vậy có cần mời Phật về uống nước không? Có làm sao đâu. Thiệt sự ra đem đi nước mà nãy giờ có ai mở gì đâu, em cũng mở em uống vậy. đâu phải đem lên đây nó uống đi. Ta để trước mặt là biết là đồ cho mình rồi thì có hưởng đi. Thật ra thì cái câu hỏi rất là thật thà, rất là dễ thương, chọc chơi cho vui vậy thôi. Thầy xin thưa là không có cần. Quý vị cúng nước, cúng nhang, cúng đèn, cúng trái cây cho Phật là cái biểu tượng, chứ Phật không có ăn uống gì cái đó đâu. Mà thí dụ bây giờ mà mời mà Phật thò tay ra Phật uống, dám ngồi đó tụng không? Dám ngồi đó tụng kinh không? Sao dám? Phải không? Quý vị hiểu cái ý cúng nước không? Tại sao phải cúng nước? Cúng nước là tượng trưng rằng á, cái tâm từ bi thanh tịnh của mình với Phật không có khác. Nước dù có nấu sôi cỡ nào, để một hồi nó cũng nguội. Con người của chúng ta cũng vậy. Bản chất chúng ta là thanh tịnh lắng trong. Sở dĩ chúng ta nóng nảy, bồn chồn rồi đủ thứ là do chúng ta huân tập. Còn nếu chúng ta chịu để yên, yên tịnh thì tự nhiên nước nó lắng, nước nó sẽ. Đừng có nói tánh tôi nóng lắm tôi tu không được. Nóng, biết nóng thì phải tìm cách giảm cho nó nguội. Tại sao khi cái chân mình đi đụng cái tay này liền biết đưa xuống kho, xoa dịu cái chỗ đau. Mà tại sao cái tâm cái mình gọi là cái tánh mình nóng, nó không biết tìm cách làm cho nó hết nóng. Cầm một cái món gì phỏng tay cái khà chà chà rồi vậy, cho nó hết. Mà sao trong này nóng không tìm cách chữa, rồi cứ nó tu vậy đó, ai không chịu thì theo, chịu chịu thôi đó. Như vậy thì rõ ràng mình lo cái lặt vặt bên ngoài hơn, rồi ngang quá bí quá cho mình nói nghe. Mình nói tôi vậy đó, chịu chịu thôi. Hồi đầu bà quen tôi bà cũng biết tôi nóng vậy. Trời đó, tội nghiệp không. Đó, cái ý nghĩa cúng nước á, là tượng trưng cho cái tâm thanh tịnh lắng trong. Tại sao phải cúng đèn? Cúng đèn là tượng trưng cho trí tuệ. Tại sao phải hai cây? Hai cây đèn hai bên là tượng trưng cho rằng trí tuệ của Phật và trí tuệ của chúng ta đồng nhau, không có khác. Cho nên không có được một cây thấp, một cây cao. Hai cây đèn hai bên nó bình đẳng. Tại sao cúng trái cây? Tượng trưng cho nhân quả. Vì có nhân lành cho nên quả nó mới ngọt. Rồi khi trái đơm trái cây phải đơm cao lên là tượng trưng cho chúng con mong mỏi luôn luôn tìm cái quả lành, quả tốt, vung bồi cho nó cao. Ở đời thể có nhân thì có quả. Như vậy cúng một dĩa trái cây cho đất giác ngộ là tự ý nhắc nhở mình làm cái nhân lành để được cái quả tốt. Tại sao phải cúng hoa? Vì hoa là ai cũng thương, cũng mến vì nó đẹp. Cũng như thế, chúng ta phải cần đến với nhau như một đóa hoa. Đừng có đến với nhau như là những cái héo hắt, khổ đau, mà đến với nhau bằng cả cái tấm lòng hoa tươi, hoa đẹp của mình. Bên cạnh đó, hoa còn tượng trưng cho ý nghĩa rằng cuộc đời là vô thường. Đẹp đó rồi thì héo hắt đó, phải không? Gì đó à, cái câu hát gì mà ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang, rồi cuối cùng mình phát giác ra em chính là em. Còn em đây cũng là mình đó, phải không? Phải không? Là tại vì mình cao sang quá, thành thử ra mình sao? Mình nhớ là hãy xài sang thì nó xẹp, mà xẹp thì nó sợp, mà sợp thì nó xấu xí. Chuyện thương thôi. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia. Sang không có nghĩa là lè lè, đơn giản, đúng thời, đúng mốt vẫn sang như thế. Pháp Hòa đâu cần làm gì, cũng cái áo tràng nâu mà vẫn sang như thế. À, rồi quý vị tém chỗ này chút, tỉa chỗ kia chút, rồi xịt chỗ kia chút, em một mốt mà vẫn sang như thế. Phải không? À, như vậy thì khi chúng ta để trên cái bàn thờ cây dĩa trái cây, ly nước, bình hoa, cặp đèn, cây nhang tượng trưng cho gì? nhan là thương, chúng ta gọi là thương, tượng trưng cho giới. Vì người có đức hạnh thì mới lan tỏa hương thơm. Cái hương chúng ta thắp là để nhắc nhở chúng ta sống có đức hạnh. Người có đức hạnh thì hương bay khắp chốn, có phải không? Cây hương đó còn tượng trưng cho hương giới, hương định, hương tuệ. Vì vậy, chỉ cần giữ giới thì định tuệ sản sinh. Chỉ cần có tuệ là giới định sẽ có, mà định có thì giới tuệ sẽ có. Cho nên không cần thắp ba mà một cây cũng được, vì trong một nó có cả ba. Đó, ý nghĩa của bàn thờ là vậy. Cho nên không phải mình cúng như vậy, mình làm vậy Phật ăn, Phật hưởng cái gì. Nhưng mà ở cái tâm thành, nếu mà mình ở trên cái sự đó, thì mình dâng lên một dĩa trái cây cho Phật. Thì cái, nếu mà mình gọi là mình khấn nguyện đó, thì nó hôm nay, ví dụ ngày rằm đi, con xin dâng lên Đức Thế Tôn một chút tấm lòng của con, hương hoa quả, ví dụ Đức Thế Tôn chứng minh cho chúng con, và chúng con phát nguyện mỗi ngày gieo nhân lành để chúng con được cái quả tốt như mà chúng con đang có. Đó là cái sự dâng cúng mà nhắc nhở. Còn thí dụ như nói hôm nay là ngày rằm, con dâng Đức Thế Tôn dĩa trái cây, Đức Thế Tôn về hưởng thụ. Hưởng thụ tức là hưởng thọ đó, thụ thọ gì cũng được ha. Đức Thế Tôn chứng minh cho gia đình con bình an vô sự, làm ăn mua mai bán đắt, con út nó sắp thi ha. Sẵn đây nãy con dư 2 đồng, con mua tờ giả số, con mới để dưới lưu hương. Khi nào Phật rảnh Phật dở rồi Phật xem giùm con. Cái đó rất là bình dân của những người mà hiểu Phật mà hiểu vậy đó, không? Còn mình là Phật tử hiểu sâu rồi mới khấn vậy nghe. Mình Phật tử hiểu sâu rồi á thì nguyện nhiều hơn cầu. Người ta thì ta cầu mà ta nguyện, phải không? Nhưng người Phật tử mình hiểu sâu rồi thì nguyện Phật, nguyện tức là nguyện tu. Mà khi mà cái tu mình nó thành tựu rồi á, đừng có lo cái nguyện mình nó không thành. Thái Hòa nói ví dụ như bây giờ nè, quý vị nguyện tổ chức một buổi nói chuyện hôm nay, nhờ quý vị nguyện cho nên quý vị làm, và nhờ quý vị nguyện làm bằng cả tấm lòng chân thành của mình, cho nên ngày hôm nay sở cầu như ý, chúng ta có mặt đầy đủ và nói chuyện trong cái không khí vui tươi lành mạnh như thế này. Vậy thì cầu nguyện có kết quả phải không? Đó, vậy là Phật độ. Phật nào độ? Phật lòng độ, Phật tự tha độ. Ý nghĩa là cho kể cái chuyện mà quý vị cúng, mà quý vị khấn, ví dụ như ông bà mình dỗ quải đó, đó là mình nói đến giống như mình tưởng niệm vậy đó. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy, dỗ ba hay là dỗ mẹ, chúng con ở hải ngoại tưởng nhớ đến ngày cha mẹ qua đời, chúng con thành tâm làm chút ít bữa cơm đơn giản, mời ba mẹ về đây chứng minh thọ hưởng cho chúng con. Không có ai ăn uống gì, nhưng mà cái đó là cái tấm lòng của mình nhớ nghĩ đến cha mẹ ông bà khi người đã quá vãng. Vì để ý, người Tây Phương ta quan trọng ngày sanh, người Á Đông thì quan trọng ngày tử. Cho nên Tây Phương tổ chức sinh nhật, Á Đông thì cúng giỗ, phải không? Nhiều khi Á Đông cũng quan trọng ngày sinh, nhưng mà Á Đông mình trọng cái ngày giỗ. Khi ông bà mất rồi là tổ chức giỗ. Tại sao phải tổ chức? Là bởi vì nếu không có cái lễ đó thì có thể anh em ít có cơ hội trở về. Nhờ cúng cái ngày đó, nó bữa nay cúng má ở nhà hai, thì tất cả em ba, em tư, em năm, em sáu giờ tụ họp về đó để anh em có cơ hội gặp nhau. Chứ nhiều khi ở một cái xã hội bận rộn quá thì đôi khi không có cái lễ gì, ít khi nào chúng ta được gặp nhau. Trên cái lễ cúng đó cũng là một cái hay. Nhưng quý vị phải quán chiếu tư duy, đã đến lúc chúng ta cần phải thu gọn mà đừng bày biện nhiều. Có thể một năm chia ra mấy cái giỗ trọng, hoặc là một ngày hiệp nghị chung cho tất cả ông bà để con cháu cùng về, và nó không thấy quá rườm rà. Mai hốt hết tới đời mình nó vẫn duy trì được, vì nó nghĩ rằng khả năng nó làm được. Một năm một ngày hiệp nghị chung. Còn nếu mình cứ thứ ba cũng giỗ bà cóc, thứ tư cũng ông năm, thứ sau cũng ông nội, nó sao cúng hoài, nó không có thì giờ nó đi. Nó nói tôi trông cho ổng bả đi, tôi khỏi cúng. Cho nó mệt à. Rồi bây giờ trong ngày hỏi, kinh Vô Lượng Thọ nói niệm Phật một câu diệt được 80 ức kiếp trọng tội. Xin thưa đại chúng, khi mà nói chữ diệt tội là chúng ta hiểu rằng cái diệt tội đó, nếu chúng ta không niệm thì tội nó tan. Còn nếu một niệm mà dừng, hiểu không? Niệm một niệm mà dừng á, thì mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mạt na, a lại da, tất cả 8 cái đó nó cũng dừng cho luôn. Trong kinh Pháp Hoa có câu ông vua đi tu, 8 người cha đi tu, 8 người con đi tu theo. Người cha đó là mình, 8 người con đó là ai? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý là 6 phải không? Mạt na là 7, a lại da thức là 8. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, quý vị ngồi đây nghe pháp thoại, 6 căn kia cũng nghe theo. Quý vị ngồi đây 1 giờ thì 6 đứa con kia nó ngồi đây luôn giờ. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý nó cũng ngồi đây luôn giờ. Cho nên một câu niệm Phật mà diệt 80 ức tội là một niệm thanh tịnh mà dừng thì không để cho cái kia nó nở nữa, mà nó bắt đầu là nó có cái phần diệt. Quý vị hiểu ý không? Khi mà cái tâm mình đó ở trong nhà Phật, tội từ tâm khởi, cái tâm đó nó khởi tội, thì bây giờ lấy cái tâm đó ra để mà sám hối. Không có hai đâu, nó là một thôi. Nhưng mà khi tâm đã tịnh rồi, tội nó liền tiêu. Nó tiêu cái gì? Không có tiếp tục nó dừng. Mặc dù cái cũ nó còn đó, nhưng mà nó không sanh khởi cái nữa. Cũng giống như là nước nó đang chảy mà mình tìm cách mình chặn nó lại được á, thì cái số lượng mà nó chảy ra đó, nó thấm vô cái khăn này rồi, cho dù dở cái khăn ra nó vẫn còn ướt, nhưng nó sẽ bớt được. Rõ ràng có một số nó đã dính vô cái khăn này rồi. Thì cũng như thế, tội bắt đầu nó giảm ở cái tâm thanh tịnh của mình. Cũng giống như ha, thí dụ không, một năm trước Pháp Hòa chưa biết tu, Pháp Hòa cứ đi ăn trộm ăn cắp. Rồi bây giờ mình biết tu rồi thì có phải là vô lượng tội ăn cắp đó, nó dừng không? Tại vì đâu phải ăn cắp đồng hồ không đâu, ai để hở cái gì cũng cắp hết. Cho nên đâu phải chỉ có một tội ăn cắp đồng hồ đâu, tội đủ thứ hết. Cho vô lượng tội ăn cắp nó điền tiêu. Mình hiểu cái ý là gì? Thôi hết rồi.
Kính bạch thầy, tại sao giáo hội Phật giáo Việt Nam lại chia ra nhiều tăng phái, có khi lại đối nghịch nhau? Chúng con là Phật tử nhiều khi rất phân vân, không biết phải theo như thế nào. Xin thưa đại chúng, ở trong cái, nếu mà chúng ta nghĩ rằng nhiều phái nhiều hướng quá mà không biết theo hướng nào, bây giờ có một hướng rất dễ theo, thôi theo hướng Phật đi. Chỉ có hướng Phật là bảo đảm nhất, còn hướng nào cũng không bảo đảm hết. Được không? Con lạc lõng không nhìn chung. Và gì nữa?
Đàn con dại
nó từ lâu
vật vừa.
Cho nên hôm nay trông thấy được cái đạo huy hoàng rồi, thì xin hướng về nước bóng từ lại Phật tổ cứ soi đường. Không có cái hướng nào bằng hướng Phật đó. Cứ đi theo hướng Phật đó. Còn cái trên cái phương diện hành chánh làm việc thì phải có này có kia. Cũng giống như quý vị lên một mâm cơm có mì xào, có hủ tiếu, có gì đó có, nhưng mà rốt cuộc quý vị cũng hướng một hướng là chén cơm bảo đảm nhất. Vậy đi ha. Kính bạch thầy, có một người bệnh trong gia đình mà mình tụng kinh dược sư có sao không? Vì có người nói mình không phải là thầy, mình tụng thì sợ ma quấy. Hay quá. Ai mình tụng vì có người nói không phải là thầy, mình tụng kinh sợ ma quá. Người nào nói cho mình biết đó, tụng kinh không được, đó là ma quá. Tại sao tụng kinh mà không được? Mà mình nghe lời ma này họ nói với mình, vậy mà mình nghe lời mình không tụng á, là mình đồng bỏ với ma. Ma này là ma gì? Thiên ma. Ma nó bốn loại đó: tử ma, thiên ma, ngũ ấm ma, phiền não ma. Bốn thứ ma. Mà con ma thiên á, con ma trời á, nó nói hay, đừng có tụng kinh Địa Tạng nghe không? Kinh Địa Tạng nó tụng là chiêu người âm người nhà đó. Chị chịu nổi không? Nhà rùng mình cũng chết không. Đừng có tụng kinh Pháp Hoa nghe không? Kinh Pháp Hoa tụng là trong nhà xào xáo lắm, cất kinh không tụng. Hỏi tụng kinh gì? Nó kinh bài. Lấy bộ bài ra kinh. Dễ chứ yên hả? Không phải. Mình tụng kinh để minh Phật chi lý, gọi là gì? Lễ Phật giả, cảm Phật chi ước. Niệm Phật giả, cảm Phật chi âm. Tọa thiền giả, đăng Phật chi cảnh. Kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Mình có kháng kinh, tức là có coi kinh, mình mới hiểu nghĩa lý của Phật. Có ngồi thiền, có tịnh thì mới có về cảnh Phật luôn. Tâm mình mới tịnh mà ở tịnh độ được. Chứ tại sao mà tụng kinh mà biểu ta đừng tụng? Có phải không? Cho nên không có ma nào hết. Mà thường thường ma nó đâu nhận nó là ma. Có phải không? Xin Thầy hoan hỷ chỉ giáo cho con biết sự khác biệt về Phật tánh và Pháp tánh. Cái chữ Phật tánh á, là chỉ cho cái tánh Phật thường hàng ở trong mỗi chúng ta. Pháp Hòa nói ví dụ như là mình khi mình từ nhỏ tới lớn có thể là tâm mình rất lành, nhưng mà bởi vì mình gần cái người chữ thề, cái mình huân tập cái đó, mình gần người nói bậy thì gần mình nói bậy, mình nói chung là cái tánh của mình nó vốn là nó sạch, nó trong, nhưng mà mình gần cái bụi nào á thì cái bụi nó phủ lên cái tánh đó, nhưng mà cái tánh đó nó vẫn trong, cái tánh mình như một cái gương vậy, nhưng mà để lâu không chùi thì bụi nó bám. Cho nên cái Phật tánh là cái tánh giác sẵn có nên mình. Còn bây giờ cái Pháp tánh nè, chữ Pháp này là gì? Chữ Pháp này là muôn sự muôn vật trong cái thế gian này, sự tiện sự tượng hiện vật trong thế gian này thì gọi là Pháp. Mà tất cả các cái Pháp này, cái tánh của nó là cái tánh rỗng không, nó không có cái ngã, do đủ duyên mà nó có. Nhưng mà tại vì á, Pháp Hòa nói ví dụ như đây, đây Pháp tánh này, đó, cái chai nước này là một Pháp. Nhưng mà cái Pháp tánh này nó trong. Nhưng mà sở dĩ mà nó không có còn trong nữa thì mình lấy nước trà mình đổ vô đây thì mình gọi là nước trà. Mình lấy cà phê mình đổ vô thì gọi là cà phê. Mình lấy cái bột của Coca Cola mình pha vô cái kêu là nước khúc. Như vậy thì Pháp tánh vốn là nó trong sáng như vậy, nhưng mà mình pha nó thêm, mình đặt cho nó cái tên, rồi mình đặt cho nó cái tên xong rồi mình chấp trước vào cái tên đó, rồi để chiến tranh đau khổ từ đó mà ra, mà không thấy được cái phần đó. Không, mà nói em vốn đây là một cái nước bình thường vậy thôi, cứ nước kia nước lọc thôi, rồi hãy mà pha vô đây, có nhiều khi ngồi dưới nhà không ai biết nước gì đâu, nhưng mà thấy đen đen chắc cà phê, người kia nó chắc trà và trà ô long, cho đen dữ là người với rồi không phải đâu, Coca đó, không ai biết cái này là cái gì mà cứ chiến tranh gọi là ngồi cãi dưới đó và không biết rõ nó tâm tính của nó là cái gì. Tức là cái bản thật, cái bản chân thật của nó là cái gì? Quý hiểu ý, trên Phật tánh, pháp tánh nó giống nhưng mà nó khác. Một cái là để chỉ cho con người, còn cái là để cho hiện tượng sự sự vật. Hết giờ.
Nguyện đem lòng đức này hướng về tâm tâm cả để được và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, một nén hương thơm con xin dâng lên người Đức Phật Dược sư. 12 nguyện lớn của người đem đến cho đời vàng niềm vui, nhân gian bước qua bao la bể khổ, cho con bước qua bao bến mê đời. Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, người đã xua tan bao nhiêu nỗi ưu phiền khổ lụy đời con, tìm lên cõi phúc trong đời, quy dưới chân Ngài nguyện thành tâm. Con xin phát nguyện nương thân cửa Phật, trăm năm sống vui trọn kiếp con người. Phật Dược sư hào quang sáng ngời, hào quang sáng ngời, soi đường chúng con vượt qua tâm tối. Phật Dược sư bàn tay nhiệm màu, xoa dịu nỗi đau tật bệnh, xua tan lo buồn trầm luân thế gian. Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, người đã khai tâm con tu thân tu đời tu đạo từ bi, trầm hương tỏa ngát đất trời, quy dưới chân Ngài Phật Dược sư. Con xin chắp tay, con xin khấn nguyện, cho con sống vui trọn kiếp con người. Phật Dược sư hào quang sáng ngời, hào quang sáng ngời, soi đường chúng con vượt qua tâm tối. Phật dược sư bàn tay nhiệm màu xoa dịu nỗi đau tật bình, xua tàn lo buồn trầm luân thế gian. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, người đã khai tâm con tu thân tu đời tu đạo từ bi, trầm hương toàn ngát đất trời, quỳ dưới chân ngài Phật dược sư. Con xin chắp tay, con xin khấn nguyện cho con sống vui trọn kiếp con người. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Vương.